Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Hamilton's Blessing the Extraordinary Life and Times of Our National Debt của John Steele Gordon là một cuốn lịch sử kinh tế Mỹ, tập trung vào quá trình món nợ công từ gánh nặng thời chiến trở thành nền tảng của tín dụng quốc gia. Tựa đề nhắc đến Alexander Hamilton, Bộ trưởng Ngân khố đầu tiên của Hoa Kỳ, người cho rằng một khoản nợ được quản lý đáng tin cậy có thể phục vụ lợi ích công cộng. Gordon không xem nợ chỉ qua con số thâm hụt mà theo dõi cách chính phủ vay, trả, tái cơ cấu và sử dụng uy tín của mình qua những bước ngoặt như thời lập quốc, cuộc đối đầu với Andrew Jackson, nội chiến, đại khủng hoảng và thời kỳ nợ tăng nhanh sau này. Mục đích của sách là giải thích vì sao tín dụng công có sức mạnh lớn trong việc huy động vốn, bảo vệ quốc gia và định hình thị trường tài chính. Đây không phải lời ca ngợi vay mượn vô điều kiện, mà là khảo sát lịch sử về điều kiện khiến nợ trở thành công cụ hữu ích hoặc nguồn rủi ro. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Hamilton biến nợ chiến tranh thành cam kết tín dụng của liên bang. Điểm xuất phát của cuốn sách là cuộc khủng hoảng tài chính sau cách mạng Mỹ. Chính quyền mới thừa hưởng các nghĩa vụ nợ rời rạc của liên bang và các bang, trong khi năng lực thu thuế, uy tín trả nợ và thị trường giao dịch chứng khoán đều còn yếu. Gordon đặt chính sách của Alexander Hamilton vào đúng bối cảnh đó. Hamilton chủ trương liên bang tiếp nhận nợ của các bang, tổ chức lại nghĩa vụ trả nợ và thanh toán lãi đều đặn. Mấu chốt không chỉ là đổi chủ nợ từ bang sang chính phủ trung ương. Chính sách này tạo ra một lời cam kết chung, khiến người nắm trái phiếu có lợi ích trực tiếp trong sự ổn định của chính quyền liên bang. Lập luận của Gordon là uy tín không tự nhiên xuất hiện từ việc tuyên bố sẽ thanh toán. Uy tín hình thành khi nhà nước có nguồn thu, có cơ chế quản trị và duy trì hành vi nhất quán với chủ nợ. Khi chứng khoán nợ được tin cậy và có thể mua bán, chúng trở thành tài sản tài chính thay vì chỉ là giấy ghi nhận nghĩa vụ cũ. Vì vậy, món nợ chiến tranh không còn đơn thuần là di sản phải xóa ngay, mà góp phần tạo nên thị trường vốn sơ khai. Cách nhìn này làm rõ lý do Hamilton coi nợ công, nếu được bảo đảm bằng kỷ luật tài khóa và năng lực trả nợ, là một nguồn lực cho quốc gia non trẻ. Thứ hai, ngân hàng quốc gia. Thị trường trái phiếu và cơ chế tạo dựng niềm tin, Gordon trình bày nợ công như một bộ phận của một hệ thống rộng hơn, gồm thuế, ngân hàng tiền tệ và thị trường chứng khoán. Trong hệ thống Hamilton xây dựng, việc tài trợ nợ không đứng riêng lẻ với việc thành lập Ngân hàng Hoa Kỳ và củng cố quyền lực tài chính của chính phủ liên bang. Một chính phủ muốn vay với chi phí hợp lý cần cho nhà đầu tư thấy rằng họ có thể thu thuế, quản lý dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ theo quy tắc ổn định. Ngân hàng và các trung gian tài chính giúp các khoản thanh toán, lưu chuyển vốn và giao dịch chứng khoán vận hành hiệu quả hơn. Cơ chế quan trọng ở đây là quan hệ hai chiều. Chính phủ đáng tin tạo ra trái phiếu được thị trường chấp nhận. Ngược lại, thị trường cho trái phiếu một mức giá công khai, qua đó liên tục đánh giá mức độ tin tưởng vào chính phủ. Khi giá trái phiếu giảm mạnh, chi phí vay mới tăng lên, nên nhà nước có động lực duy trì tín nhiệm. Gordon vì thế không mô tả tài chính công như công việc kỹ thuật khép kín của Bộ Ngân khố. Nó liên quan đến lựa chọn chính trị, lợi ích của người tiết kiệm trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và khả năng huy động nguồn lực trong khủng hoảng cả. Cuốn sách giúp người nghe hiểu vì sao một thị trường nợ thanh khoản và một lịch sử trả nợ đáng tin có thể trở thành lợi thế chiến lược của quốc gia. Thứ ba, tranh luận Jefferson và Jackson cho thấy nợ công luôn là vấn đề chính trị. Một chiều sâu đáng chú ý của Hamilton's Blessing là sách không coi quan điểm Hamilton thắng thế là điều hiển nhiên hoặc không có đối thủ. Trong nền chính trị Mỹ thời đầu, nhiều người lo ngại nợ lâu dài sẽ nuôi dưỡng đầu cơ, tạo tầng lớp chủ nợ có ảnh hưởng quá lớn và mở rộng quyền lực liên bang. Truyền thống gắn với Thomas Jefferson thường đề cao việc giảm nợ, hạn chế chính phủ can thiệp vào nền kinh tế và cảnh giác với các định chế tài chính tập trung. Gordon dùng sự đối lập này để cho thấy tranh luận về nợ luôn bao hàm những câu hỏi về quyền lực, công bằng và mô hình cộng hòa. Thời Andrew Jackson là phép thử cụ thể cho lý tưởng xóa nợ. Việc chính phủ liên bang từng thanh toán hết nợ cho thấy sự thận trọng tài khóa có sức hấp dẫn chính trị mạnh. Tuy nhiên, Gordon cũng nhấn mạnh rằng xóa nợ liên bang không tự động tạo ra một hệ thống tài chính ổn định. Khi các cơ chế ngân hàng và tín dụng bị tái sắp xếp, đầu cơ và bất ổn vẫn có thể tăng lên, trong khi nợ của các bang phục vụ các dự án hạ tầng lại trở thành vấn đề lớn. Bài học không phải chính phủ luôn cần giữ nợ, mà là không thể đánh giá một chính sách chỉ bằng việc tổng nợ tăng hay giảm. Cần xem cấu trúc nợ, mục đích sử dụng, hệ thống tài chính đi kèm và trách nhiệm trả nợ. Thứ tư, nội chiến và đại khủng hoảng chứng minh nợ là năng lực huy động trong khẩn cấp. Lịch sử được Gordon kể lại cho thấy vai trò của nợ công thay đổi rõ nhất trong các thời kỳ quốc gia phải đối mặt với biến cố lớn. Nội chiến là một ví dụ then chốt. Quy mô chiến tranh vượt xa khả năng trang trải bằng nguồn thu thường xuyên, vì thế chính phủ cần kết hợp thuế, phát hành tiền và bán trái phiếu để duy trì quân đội cùng bộ máy nhà nước. Nợ trong hoàn cảnh này không phải dấu hiệu đơn giản của quản lý yếu kém. Nó là cách phân bổ chi phí của một cuộc khủng hoảng khổng lồ qua thời gian, đồng thời huy động tiền tiết kiệm của công chúng vào mục tiêu chung. Sách cũng đi tới thế kỷ 20, khi tư duy về ngân sách cân bằng và vai trò của chính phủ thay đổi mạnh, đặc biệt dưới ảnh hưởng của kinh tế học Keynes. Trong suy thoái sâu, việc chỉ cố trả nợ hoặc cắt chi tiêu có thể làm sức mua và việc làm suy giảm thêm. Gordon mô tả sự dịch chuyển từ quan niệm nợ, chủ yếu là ngoại lệ thời chiến, sang việc chính phủ sử dụng vay mượn như một công cụ ổn định kinh tế vĩ mô. Dù vậy, lịch sử này không xóa bỏ giới hạn tài khoá. Nó làm nổi bật sự khác biệt giữa vay để ứng phó chiến tranh, suy thoái hay đầu tư dài hạn, với vay kéo dài mà không có năng lực tạo nguồn thu và tăng trưởng tương xứng. Chính bối cảnh quyết định ý nghĩa của từng khoản nợ. Cuối cùng, sự bùng nổ nợ hiện đại đặt ra giới hạn cho di sản Hamilton. Ở phần sau, Gordon theo dõi giai đoạn nợ liên bang tăng lên rất nhanh trong thời hiện đại. Việc mở rộng chi tiêu quốc phòng, các chương trình xã hội, suy thoái kinh tế và những lựa chọn thuế khóa khiến nợ không còn chỉ tăng đột biến trong chiến tranh rồi giảm dần trong hòa bình như một số giai đoạn trước. Sự thay đổi này buộc người đọc phân biệt hai điều thường bị gộp làm một. Một mặt, Hoa Kỳ có khả năng vay lớn nhờ quy mô kinh tế, thị trường trái phiếu sâu và lịch sử tín dụng lâu dài. Mặt khác, khả năng vay không đồng nghĩa với việc mọi mức vay đều không gây hậu quả. Điểm phân tích hữu ích của sách nằm ở việc đặt câu hỏi về tính bền vững thay vì đưa ra một ngưỡng nợ duy nhất cho mọi thời đại. Gánh nặng thực tế phụ thuộc vào lãi suất, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kỳ hạn, nguồn thu ngân sách và mức độ nhà đầu tư tin rằng chính phủ sẽ đáp ứng nghĩa vụ. Một quốc gia có thể mang số nợ danh nghĩa lớn, nhưng vẫn vay được với lãi suất thấp nếu tín nhiệm cao. Nhưng tín nhiệm đó phải được duy trì, không phải mặc nhiên tồn tại. Vì thế, di sản Hamilton trong cách kể của Gordon là một nguyên tắc có điều kiện. Tín dụng công là tài sản quốc gia khi đi cùng thể chế đáng tin, thông tin minh bạch, nguồn lực trả nợ và sự tỉnh táo trước việc biến một lợi thế tài chính thành sự lệ thuộc lâu dài. Kết luận, Hamilton's Blessing phù hợp với người muốn hiểu lịch sử kinh tế Mỹ nhưng không muốn bắt đầu bằng một giáo trình quá kỹ thuật. Người quan tâm đến Alexander Hamilton's trái phiếu chính phủ, ngân sách liên bang, ngân hàng trung ương hoặc các cuộc tranh luận hiện nay về nợ công sẽ tìm được một khung lịch sử rõ ràng. Giá trị thực tế của sách là giúp người đọc tránh hai phản ứng cực đoan, xem mọi khoản nợ là tai họa hoặc xem năng lực vay lớn là bằng chứng rằng nợ không có giới hạn. Gordon cho thấy nợ là một quan hệ tín nhiệm được xây qua thuế, luật lệ, thị trường và lịch sử thanh toán, nên nó luôn gắn với trách nhiệm chính trị. So với nhiều sách về Hamilton chỉ tập trung vào tiểu sử hoặc xung đột đảng phái thời lập quốc, cuốn này theo đuổi một đối tượng cụ thể là đời sống của nợ quốc gia qua nhiều thế hệ. Nhờ phạm vi dài đó, chính sách ban đầu của Hamilton không bị tách rời thành một huyền thoại về một cá nhân. Nó được kiểm tra qua các cuộc tranh cãi thời Jackson, yêu cầu tài chính của nội chiến, các thay đổi trong tư duy Keynes và sự gia tăng nợ hiện đại. Lối viết lịch sử kinh doanh của Gordon biến các khái niệm như tín dụng, lãi suất và trái phiếu thành lực lượng có tác động trực tiếp đến quyền lực quốc gia. Đây là điểm làm sách nổi bật trong dòng lịch sử tài chính đại chúng, vừa giàu bối cảnh, vừa giữ được một luận đề nhất quán. Nếu bạn muốn ủng hộ John Steele Gordon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!